Chương trình rao giảng phúc âm hàng tuần tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tại tháng 8 năm 2008, sau đây Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ có đôi lời rao giảng với quý vị với tựa đề là Truyền giáo thật đắt giá.
Truyền giáo thật là đắt giá. Để mình định nghĩa cái chữ đắt giá đi. Đắt giá, nếu mà chúng ta nói là chúng ta có một cái đồng hồ đắt giá có nghĩa là gì? Chắc đồng hồ đã mất tiền, đồng hồ đã quý. Hay là quần áo mà đắt giá đó, phải đẹp, phải sang. Hay là đồ quý mà thật sự mà nói đắt giá là sao? Là những gì chúng ta quý mà chúng ta không muốn coi đó là đẹp nhất và chúng ta gìn giữ. Khi mà mua chiếc xe rồi, ai mà mua chiếc xe mới rồi đó, là hầu như hàng ngày, mỗi ngày muốn lau xe cho sạch sẽ, để gọi ra che đậy, đặc biệt phải không? Cho nên đó là định nghĩa sự đắt giá. Cho nên những đồ mà chúng ta thấy đắt giá trong thế gian này á, chúng ta quý lắm. Mà đó điều rất đúng. Tại sao? Tại vì mình phải bỏ tiền ra để mình mua. Tại vì mình bỏ công sức ra để chuộc lấy. Tại mình dành dụm cả, có thể cả đời người để mua được một căn nhà. Đó là quý lắm. Mà khi chúng ta mà thấy quý rồi đó, chúng ta không bao giờ muốn buông ra. Tôi nói là những người mà quý, tôi nói mà khi mà nằm xuống rồi đó, cũng không thể nào mà quên được. Mà nói rằng nếu nằm xuống rồi, xin làm sao mà cho tôi đem được cái đồ quý giá mà tôi đã mua được trong trần gian này để qua kiếp sau. Cho nên họ quý tới mức mà họ không có thể mà buông ra được. Họ quý tới mức mà họ có thể mà bán tất cả gia tài để chuộc lấy nó. Đó là sự đắt giá, thưa bà chị em. Và sao hôm nay sự đắt giá đó như thế nào, tôi xin diễn tả qua một cái câu chuyện trong Kinh Thánh nói về truyền giáo thật là đắt giá. Khi mà nói đến truyền giáo thì chúng ta thấy là đó là một cái công việc thông thường của Hội Thánh, hay là một cá nhân nào, hay là đưa ra từ ở địa hạt đưa xuống, hay là từ ở giáo hội đưa xuống. Cho nên nhiều khi chúng ta không thấy nó quý giá. Và sao hôm nay chúng ta muốn thấy sự quý giá đó, chúng ta cần nghiên cứu Kinh Thánh cách rõ ràng để chúng ta thấy rằng sự quý giá của việc truyền giáo là như thế nào. Chúng ta cần phải hiểu. Nếu chúng ta không hiểu thì tổ chức bao nhiêu chương trình truyền giảng, hay là làm chứng bao nhiêu người, hay là cầu nguyện bao nhiêu phút đi nữa, không có ý nghĩa gì. Tại chúng ta chưa hiểu cái giá trị của nó. Khi mà quý vị lụm được một cái hộp gì nó chùi ra dường giống như hộp xoàn quá, không biết có thật hay không, nhưng mà nó bùng sình, mình thấy nó không có giá trị, mình dục đại đó. Rồi mình đem tới cái thợ coi thử xem hộp xoàn này trị giá bao nhiêu. Khi mà đem hộp xoàn này trị giá tới 10.000 đô la thôi, quý quá, bây giờ mình giữ kín lắm á. Vâng, mình giữ kín không thể nào mà cho mắc được hết. Tới khi mà chúng ta thấy giá trị của nó rồi đó, quý vị không muốn mắc. Mà khi mà chúng vị chưa thấy giá trị của nó đó, là quý vị xem nó một bình thường. Cho nên sáng hôm nay chúng ta xem thử qua câu chuyện này, chúng ta sẽ lấy một câu chuyện ở trong sách 2 Samuel về một cái câu chuyện rất đặc biệt về nói cái sự cứu rỗi. Đây truyền giáo không khác nào mà nói vấn đề sự cứu rỗi. Nếu chúng ta không hiểu được giá trị của David tại sao cầu xin sự cứu rỗi đó, thì chúng ta chưa hiểu được truyền giáo tại sao mà đắt giá. Chúng ta hãy xem ở trong 2 Samuel, đoạn cuối cùng của Samuel là 2 Samuel đoạn 24. Và câu chuyện đã kể lại rằng vua David đã truyền ra tu bộ dân Israel và dân Juda. Có nghĩa là kiểm tra dân số. Kiểm tra hay là xem bao nhiêu những hành quân hay là những người đã ra chinh chiến ở trong thời đó. Nhưng mà Chúa không vui lòng về công việc của ông vua David. Sau đó vua David đã biết lỗi lầm của mình. Quý vị biết khi mà mình kiểm tra dân số, cái chuyện đó không có gì là sai hết. Môi-se cũng đề cập đến vấn đề đó. Nhưng mà vua David làm cái điều này là có tấm lòng kiêu ngạo. Nói rằng chính mình ta đã được thắng lợi, chính mình ta đã có được dân số trong Israel và dân Giu-đa. Cho nên Chúa đã phạt vua David. Thì sau khi chuyện đó xảy ra thì Chúa đã sai tiên tri Gác tới gặp vua David và nói: ngươi đã làm sai trước mặt ta, thì bây giờ ngươi phải chọn một trong ba điều. sự tai hại đến cho ngươi và dân sự của ngươi. Thì ba điều đó chúng ta đã thấy trong hai Samuel đoạn 24 đã đề cập đến ba điều này. Thứ nhất là gì? Nếu phải chọn ba năm đói kém, tức nghĩa là cả xứ ba năm đều đói kém. Thứ hai đó là ba tháng quân đội bị thất thủ, thất trận, có nghĩa là quân đội mình sẽ chết ở trên chiến trường, hoặc là ba ngày dịch hạch. Thì vua David nói rằng: xin Chúa đừng đẩy cho chúng con chết trong tay người ngoại mà trong tay của Chúa. Cho nên vua David tâu ví chung với Đức Chúa Giê-hô-va như thế này. Ở trong 2 Samuel đoạn 24 câu số 14 nói rằng: David bèn đáp cùng Gát rằng: sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi xa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi xa vào tay của loài người ta. Có nghĩa là sao? Thà xa vào tay của Đức Chúa Trời, nhưng mà vua David nói rằng tình yêu thương Đức Chúa Trời lớn lắm, cho nên Ngài có thể tha thứ. Và câu chuyện đã xảy ra khi mà vua David đã quyết định là ba ngày bị dịch lệ đó, thì liền lập tức Đức Giê-hô-va giáng dịch lệ xuống, sai thiên sứ giáng dịch lệ xuống. Lúc đó, trong nội một hai ngày đó là 7,000 người chết, kinh khủng vô cùng. David sợ hãi và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ. Khi mà Chúa sai thiên sứ đến sẽ tiêu diệt một số người ở trong thành Jerusalem đó, thì Chúa mới ngừng tay, mới sai tiên tri Gát tới thăm David một lần nữa. Và nói tiên tri Gát nói rằng: hãy ra mệnh lệnh này cho David, và David cần phải làm điều này mới được sự sống sót, mới được sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bài học này đây, là có bốn phần ở trong đây. Là cái mệnh lệnh đó là gì, và làm như thế nào, và chúng ta học được gì ở trong cái đời sống chúng ta ngày hôm nay. Nhất là ý tưởng truyền giáo thật là đắt giá. Muốn cứu người không phải là đơn giản hay là rẻ tiền, đắt giá vô cùng. Thì bây giờ chúng ta hãy xem đoạn kinh thánh rất quan trọng sáng hôm nay, là 2 Samuel đoạn 24 câu số 18 trở đi. Samuel đoạn 24 câu số 18 trở đi. Ngày đó Gát đến tìm David. Thì trước đã đến tìm lần thứ nhất rồi, bây giờ đến tìm lần thứ hai đây. Và nói rằng: hãy đi lên lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi săn đạp lúa của Arauna người Jebusit. Có nghĩa là Chúa nói rằng bây giờ muốn được tha thứ thì bây giờ ra lập bàn thờ cho Chúa. Ra lập bàn thờ cho Chúa. Vậy David theo lời của Gát đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Chúng ta thấy rõ ràng không? Là ở trong lập bàn thờ, nói là chúng ta điều quan trọng trước hết là thờ phượng Chúa. Câu đó 18 và 19 chúng ta thấy rõ ràng là đi lập bàn thờ. Bây giờ lập bàn thờ ở đâu? Lập bàn thờ có dễ hay không? Xây nhà thờ có dễ không? Mình muốn đụng ở đâu mình xây phải không? Chúa nói sao gì? Hãy tới săn đập lúa của Arauna người Jebusit, có nghĩa là tại địa điểm này rất quan trọng mà ta muốn ngươi lập bàn thờ. Tại sao quan trọng? Chúng ta hãy xem ở trong hai sử ký. Có phải hai sử ký không? Hai sử ký đoạn 3. Hai sử ký đoạn 3 câu số 1 là địa điểm này rất quan trọng mà Chúa đã nói trước cho vua David. Là trong hai sử ký đoạn 3 câu số 1 là tương lai tại đỉnh núi này vua Salomon cũng xây đền thờ của Chúa. Chúng ta hãy xem trong câu số 1 đây. Salomon khởi các đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên nào? Trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện đến cùng David. Chúng ta thấy rõ ràng không? Trước đó, thế hệ trước, Đức Giê-hô-va đã hiện đến cùng David để mua miếng đất đó. Sau đó miếng đất đó trở thành nơi sẽ thay xây thành Jerusalem. Miếng đất Moria cũng rất đặc biệt. Ngọn núi Moria rất đặc biệt tại vì ngọn núi đó là Abraham dẫn Isaac lên để chuẩn bị dâng cho Chúa. Cho nên cái vấn đề mà lập bàn thờ không phải là tùy thuận tiện chúng ta, nhưng mà đây là lúc cần phải làm. Có những lúc chúng ta cũng vậy, công việc truyền giáo có những lúc chúng ta cần phải làm, chứ không phải là đợi thuận tiện rồi mới làm. David có đợi thuận tiện không? Không. Trước mặt 7.000 người chết không có phải là thuận tiện, bây giờ là thuận tiện. Đức Chúa Giêsu nói rằng là gì? Hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là thời kỳ thuận tiện hơn hết. Cho nên chúng ta có thể nói truyền giáo, chúng ta nói năm này không làm được, năm tới làm. Năm tới làm được, năm sau làm, thưa bà chị em. Năm nào mà chúng ta không làm á, là năm đó chúng ta mắc ơn phước. Quý vị và hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta phát triển nhanh nhất là vào thập niên 1920. Tại sao? Tại thập niên đó, trước khi bà Ellen G. White qua đời, nói rằng mỗi người là nhà truyền giáo, tín đồ cũng như là mục sư, và kêu gọi tất cả mục sư từ hội trưởng của thế giới hoàn cầu cho tới hội trưởng của đại học, mỗi người phải ra làm chương trình truyền giảng. Năm đó trong thập niên nó ai cũng ra hết, và giáo hội của chúng ta gia tăng 20% hàng năm. Ngày hôm nay giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta gia tăng chỉ hơn 1% thôi. Có nghĩa là tín đồ ở trong một nhà thờ 100 người thì một năm chỉ đem bao nhiêu người về? Chỉ có một người. Chỉ có một người à? Như vậy là hội thánh phát triển hay là không phát triển? Tại sao không phát triển không? Nếu hội thánh 100 người mà một năm á, làm phát triển 10% đi, là 10 người đó, là thương mại cho em cuối năm á, là tổng cộng là bao nhiêu người? Nếu đầu năm 100 tín đồ mà trong năm á, làm phát triển 10 người thì cuối năm được bao nhiêu tín đồ? Là 100 tín đồ à. Tại 10 người kia là đâu? Dọn qua thứ bang khác, đi tìm job khác, chỗ khác, hoặc là qua đời, hoặc là bỏ đạo. Cho nên nếu mà quý vị làm phát triển 10% á, là hội thánh chưa nhúc cái đầu đó. Cho nên nếu mà chúng ta muốn hội thánh chúng ta phát triển là phải gia tăng hơn 10%. Cho nên truyền giáo không phải là tìm những lời thuận tiện, nhưng mà trước hết muốn truyền giáo là sao? Là phải xây nhà thờ. Đời sống tâm linh mình phải phục hưng, phải thay đổi, phải được dâng hiến. Và trong Kinh Thánh có 4 lần Chúa nhấn mạnh phải truyền giáo. Phải truyền giáo. Nhất là trước khi Chúa lìa khỏi trái đất này, Chúa nói truyền giáo. Nếu một câu cuối cùng một người ra đi hay là rời khỏi chúng ta đó, là câu đó quan trọng nhất. Và câu đó để đời. Có nghĩa là Chúa nói hãy đi ra dạy dỗ muôn dân, hãy làm pháp báp têm cho họ và truyền họ giữ hết tất cả những gì mà ta đã dạy cho các người. Điều đó rất quan trọng. Và hơn nữa là công việc truyền giáo không phải là so sánh những công việc khác. Có nghĩa rằng tôi có ơn truyền giáo, tôi có ơn giảng, thôi anh làm đó. Mà nhưng mà tôi có ơn là nấu ăn, thôi tôi làm nấu ăn. Hay là tôi có ơn dạy con nít, rồi tôi ơn dạy nít. Không. Truyền giáo là mỗi một người, chứ không phải là mỗi ơn riêng hết. Mỗi người chúng ta là nhà truyền giáo hết. Nếu quý vị nói rằng chỉ mục sư là truyền giáo là không đúng. Nếu quý vị nói là những người trưởng lão truyền giáo là không đúng. Hay là nói là người nào mà có ơn truyền giáo là không đúng. Thưa bà chị em, tôi không phải nói là một chương trình truyền giảng hay đứng lên truyền giảng. Không. Truyền giáo gồm đó là sao? Là làm chứng, chia sẻ lời Chúa, mời họ đến nhà thờ, thăm viếng họ. Tất cả đó là truyền giáo. Cho nên đừng có lộn rằng truyền giáo là chỉ dành cho những người mà học ra trường thần học mới truyền giáo được. Không phải. Đó là một sự sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta nói truyền giáo là đắc giá, có nghĩa là tất cả mọi người là đắc giá, tất cả mọi người là quan trọng, tất cả mọi người truyền giáo được. Quý vị thấy có đắc giá chưa? Chắc chưa rồi hả? Chúng ta phải đi tiếp. Cho nên không phải là thời thuận tiện chúng ta mới nghĩ đến truyền giảng. Bây giờ thờ phượng thật đó thì mới đi đến truyền giáo. Nếu hội thánh nào mà thờ phượng theo lẽ thật đó thì hội thánh đó sẽ sự truyền giáo, sẽ tham gia tất cả những mục vụ về truyền giáo. Nếu hội thánh nào mà không có tham gia chương trình truyền giáo, đó là chưa thờ phượng theo lẽ thật. Tại sao? Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì Kinh Thánh nó rõ ràng, khi mà vua David mà muốn xây lên đền thờ cho Chúa, hay là muốn bàn thờ cho Chúa đó, khi ông đã thờ phượng Chúa là ông sẽ kêu cầu Chúa để cứu dân sự của Ngài. Khi Ê-sai ở trong Ê-sai đoạn 6 á, khi mà Chúa kêu nói Ê-sai đoạn 6 á, Ê-sai xưng tội mình và tới thờ lại Chúa, thì Chúa nói ai sẽ ra đi cho ta, thì Ê-sai nói có tôi đây. Cho nên tất cả những câu chuyện trong Kinh Thánh, nếu mà đến cùng với Chúa với tâm thành và lá thật thờ phượng, thì tự nhiên trong lòng của mình muốn truyền giáo. Mà nếu trong lòng mình chưa muốn truyền giáo, chúng ta hãy nghiên cứu lại, chúng ta có thờ phượng sát cùng với Chúa chưa? Đời sống chúng ta có hiến dâng cho Chúa chưa? Đời sống chúng ta có được phục hưng chưa? Nếu mà phục hưng rồi, quý vị không có thể mà ngồi một chỗ. Nếu quý vị đã phục hưng rồi, quý vị không có thể nào mà đi ra ngoài đường mà không có mời người ta đến nhà thờ, hay là nói về Đức Giê-xu. Không thể nào được. Nếu mà tôi tìm được một điều hay, không thể nào mà tôi giấu vợ tôi được, tôi muốn về, tôi muốn chia sẻ. Cho nên mục sư không cần phải kêu gọi tín đồ để đi ra truyền giáo. Tại vì khi quý vị được phục hưng bởi Đức Thánh Linh rồi đó, quý vị sẽ tự động. Tự động từ tấm lòng của mình. Dân Do Thái để được cứu thì phải thờ phượng Chúa. Ở trong Matthew đoạn 22 câu số 37 và câu số 39 cho chúng ta biết như thế này. Chúng ta cùng nhau là cái trong sách Matthew đoạn 22 và câu số 37. Matthew đoạn 22 câu số 37 cho chúng ta biết như thế này. Đức Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều đầu tiên là sao? Là thờ phượng. Điều đầu tiên là yêu mến Chúa. Điều đầu tiên là đến gần đến Chúa. Điều đầu tiên là cầu nguyện Chúa. Điều đầu tiên là hiến dâng mình cho Chúa. Và điều thứ hai là trong câu số 38 nó như thế nào? Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây là ngươi hãy yêu kẻ lân cận mình. Có nghĩa là sao? Điều răn đầu tiên là nếu chúng ta không đến Chúa là chúng ta không thể nào mà yêu người lân cận mình. Nếu mà quý vị cảm thấy là mình chưa yêu người láng giềng đủ để chia sẻ lời Chúa cho họ đó, là chúng ta chưa đi theo mạng lệnh là trước hết yêu Đức Chúa Trời. Bốn điều răn đầu tiên là yêu Đức Chúa Trời, kính Chúa, yêu người. Mà khi chúng ta làm được điều đó thì tự nhiên chúng ta yêu người khác. Chúng ta không có thể đi ngược lại là nói thôi chúng ta cố gắng yêu người khác để chúng ta để làm theo ý của Đức Chúa Trời. Cái nghĩa là chúng ta làm theo bổn phận, làm theo sự bắt buộc, chứ không phải làm theo từ tấm lòng. Không phải làm theo từ tấm lòng. Cho nên truyền giáo phát xuất từ tấm lòng. Tiên tri Gad nói rằng vua David đi lên đồi đặc biệt này kia, tới người dân Jebusit, mua miếng đất đó và làm một bàn thờ cho Ngài. Vua David nói: Tại sao tôi phải đi xa? Tại sao tôi không xây đền thờ ngay đây? Và mọi người tới thờ phượng gần ở đây, tại sao tôi phải đi xa? Mà tại sao mà đi ra dân ngoại nữa? Thưa bà chị em, ở đây là khi mà chúng ta nói rằng phát xuất bởi tấm lòng á, thì David nghe được Đức Chúa Trời hay Đức Giê-hô-va nói rằng chúng ta cần phải tìm miếng đất đặc biệt đó, hay là xây một bàn thờ đó cho Chúa, thì từ tấm lòng của vua David ông làm. Chứ không phải vì thuận tiện, không phải là vì công việc truyền giáo kêu tôi làm, tôi phải làm. Nhưng mà với cả tấm lòng của chúng ta, tấm lòng chúng ta rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có tấm lòng thờ phượng Chúa, thì chúng ta không có tấm lòng truyền giáo. Nếu mà mỗi ngày Sa-bát mà chúng ta thức dậy mà chúng ta cảm thấy là không biết mình cần phải nên đi nhà thờ hay là không, là chúng ta không có tấm lòng, chúng ta không muốn gặp Chúa. Chứ không phải là tới gặp một mục sư hay là gặp một tín đồ nào. Ngày Sa-bát đến nhà thờ là chúng ta muốn gặp Chúa, chúng ta muốn kinh nghiệm sống cùng với Chúa, chúng ta muốn đời sống chúng ta được thay đổi. Đó là điều thứ nhất, là mạng lệnh của Chúa rất quan trọng. Mệnh lệnh của Ngài kêu vua David làm điều đó. Ông có làm theo tấm lòng của mình hay không? Bây giờ chúng ta đọc tiếp ở trong câu số 19. Arauna ngước mắt lên thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn Arauna nói: cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? Vua David đáp: ấy đặng mua săn đạp lúa ngươi và xây là tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng sự tai họa hành hại dân sự. Vua David rất quan tâm. 7.000 người chết rồi, còn bao nhiêu ngàn người chết nữa? Quý vị biết không, cái cơn dịch hạch này là trong 3 ngày thôi. Vua David phải làm liền, lập tức, để chấm dứt cơn dịch này, chứ không đợi là chừng nào mà rảnh. Cho nên nếu mà vua David làm liền đó, thì bàn tay của Chúa sẽ ngưng lại những sự chết chóc ở trong dân sự. Cho nên vua liền theo mạng lệnh và làm theo. Và vua tìm mọi cách để tới mà mua miếng đất này. Nhưng mà tiên tri ông Aranao nó không, tôi xin tặng cho vua chứ không có mua. Cho nên câu số 22 nói rằng: Aranao tâu với David rằng: xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này, những bò dùng làm của lễ thiêu, cổ và ách bò dùng để làm củi để đốt của tế lễ. Có phải thấy rõ không? Câu số 323: ôi vua, mọi điều đó Arauna xin dâng cho vua. Arauna tiếp: nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua. Đây là công việc sinh sống của Arauna, đúng không? Bò, ách để làm, nói chung làm ruộng, làm rễ. Mà bây giờ nói dân con bò nó làm tế lễ, rồi còn cái ách á, chặt ra làm củi, rồi đất á, xây lên đền thờ, có nghĩa là sao? Ông và Arauna dân hết tất cả rồi, không còn gì hết. Khi mà nói vấn đề mà làm của lễ cho Chúa rồi thì có người muốn dân tất cả hết, trọn tất cả, cả tấm lòng của mình. Nhớ tôi về Việt Nam mấy tuần trước thì đến thăm điểm nhóm của Hòa An, thì thấy anh Do ảnh là dành cái căn nhà đặc biệt thì Chúa ảnh ở một góc và dưới góc kia xây một cái nhà nguyện. Nhưng mà người ta nghĩ lại, nếu mà cái nhà đó mà để cho thuê đó thì kiếm tiền rất nhiều, làm ăn buôn bán khá giả. Nhưng mà sao ông nói tôi muốn dâng cho Chúa? Người đời thấy lạ lùng, nhưng mà người trong đạo không có gì lạ hết. Mình dâng trọn tấm lòng cho Chúa. Tôi nhớ tôi còn đó coi còn cái tấm hình của anh này là ở Đắk Lắk này, tôi chụp chụp ảnh. Ông là So Minh Nhai, là ở vùng Đắk Lắk, là trong một những người thượng. Ông nói rằng bây giờ ba mẹ đó sẽ đẩy lợi cho con cái nhà, thì ông nói là cha mẹ cho con cái nhà mau mau lên đi để con sang tên, rồi con sẽ trình bày với địa hạt để con sang tên cho địa hạt căn nhà này, cả cái đất để trở thành nhà nguyện. Khi tôi nghe nói như vậy, cảm động vô cùng. Nhiều điểm nhóm ở Việt Nam thương bại chị em, không phải là tất cả mọi người góp tiền xong rồi mà tìm một miếng đất mua, không. Đa số là cái phòng lớn nhất là phòng khách của họ, họ dâng hiến đó cho Chúa trở thành cái nơi nhóm họp, rồi họ dọn ở đằng sau họ ở. Đó là dân cả tấm lòng thương bại chị em. Để hạt đâu có xuất tiền ra mà mua những nhà thờ hay là miếng đất vĩ đại đâu. Đa số là tín đồ, khi mà nói rằng Chúa muốn dùng để làm nhà nguyện, họ dâng cho Chúa. Khi mà Arauna nói rằng biết Chúa muốn dùng làm bàn thờ, mừng quá, dâng địa điểm này cho Chúa, dâng hết tất cả những công việc làm, tất cả cho Chúa hết. Đó là của lễ. Khi mà có người mà theo Chúa là mình dâng hết cho Chúa, dâng hết cả tâm lòng, dâng của cải nữa. Và đôi khi đó là cái sự thử thách, là mình có thương Chúa hơn là thương của cải mình hay không. không phải dâng cái những gì dư thừa, không phải dâng những gì mà mình không cần nữa. Cho nên Mạo Thánh, nếu mà Thánh mà tổ chức những chương trình gì đó, quý vị nói ôi nhà thờ tội nghiệp quá, những son chén bát cũ kỹ là thôi giờ tôi đem cái son chén bát mà tôi hơi dư ở nhà tôi đem tới nhà thờ, tôi nghe đó tôi buồn lắm. Rồi tại sao mình không mua cái gì mới cho nhà thờ? Hay là cái ghế nào cũ ở nhà mình không xài mình đem tới nhà thờ? Hay là máy computer nào mình không xài ở nhà mình đem tới nhà thờ? Tại sao mình không mua cái gì mới cho nhà thờ? Cái gì tốt nhất là của nhà thờ. Quý vị, những người ngoại đạo khi mà họ mua trái cây dâng cho cái thằng nào mà họ thờ lại đó, quý vị hỏi họ dâng họ mua cái trái cây mà dở nhất không? Hay là trái cây bị thúi, bị hư rồi không? Không, không. Họ dâng những gì tốt nhất. Trong một ngày mà hư rồi họ thay thế trái cây khác. Thưa bà cho em, huống gì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta là con của Đấng hàng sống, chúng ta phải dâng những gì quý nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái gì quý nhất trong cuộc đời chúng ta? Vì chúng ta trong cặp mắt của Chúa Giêsu là quý nhất. Quý nhất thưa bà cho em, không có gì quý bằng. Cho nên tâm sanh chúng ta dâng là những cái gì mà đáng giá, quý nhất trong cuộc đời của mình. Chúa ban phước lại cho những người làm điều đó. Một nhà truyền giáo Stan Lee Tam đã dâng tiền cho Chúa, dâng tiền cơ sở của mình. Năm sau Chúa dâng ban phước cơ sở gấp đôi đó. Khi mình có cơ sở được giá trị mấy triệu đô la, dâng hết cho Chúa luôn, Chúa ban phước lại nữa. Cảm tạ Chúa, chúng ta không hiểu được. Chúa nói rằng các ngươi làm sao hãy dâng phần 10 vào của dân, thử ta đã xem mở cửa sổ trên thiên đàng đổ xuống cho các ngươi không chỗ chứa được. Quý vị hiểu cái không chỗ chứa được không? Quý vị có xây cái kho lớn bao nhiêu đi nữa cũng chung chứa được hết tất cả ơn phước mà Ngài ban phước cho chúng ta, không chỗ chứa được. Mục sư Tôn Thất Bình cũng vậy nữa, mới động dân tiền phần 10 cho Chúa. Ông thấy tiền phần 10 mà tiền của người, một người giáo sĩ đâu có phải bao nhiêu tiền. Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện truyền giáo này là dân nhiều chừng nào á, là đó là ơn phước. Thì cũng cầu nguyện chung với vợ, con nói làm sao mà bây giờ chúng ta dân 2/10, dân 3/10, càng ngày dân chừng nào. Thì một ngày nọ ông nói là cũng kẹt tiền lắm, bây giờ nhà thờ cần mua nhà thờ, bây giờ không biết tiền ở đâu. Thì đột nhiên có một người bạn của mẹ của ông đã qua đời và đẩy lại số tiền ngày xưa là thời 1950 á, 25,000 đô la cho ông giáo sĩ. Ông nói là mừng quá, bây giờ có tiền xây nhà thờ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là không có tiền. Tiền đối với Chúa không là bao nhiêu hết. Vàng bạc là cũng của ta, ruộng đất cũng là của ta, cho nên Chúa sẽ ban phước trở lại thương bà chị em. Nhưng mà Chúa muốn thử tấm lòng chúng ta có dâng hiến cho Chúa hay không. Đây là một cái bài học rất cụ thể, nhất là chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng. Nếu chúng ta không có xem mạng sống quan trọng hơn là của cải, thì khi mà Chúa trở lại hoặc là tận thế thì chúng ta sẽ đánh mất mạng sống của chúng ta. Khi Chúa trở lại đó, chúng ta có sẵn sàng bỏ tất cả của cải tiền bạc chúng ta và đi theo Chúa không? Hay chúng ta muốn níu giữ chúng ta? Ồ Chúa ơi, con cần cái này quá Chúa ơi, làm sao con đem cái này về thiên đàng được không? Trở lại câu chuyện của ông Lót có vậy không? Nhớ bà Lót không? Bà Lót phải chạy ra khỏi thành, bà nhớ những của cải vàng bạc hột xoàn của bà muốn xây lưng lại, trở lại lấy. Chuyện gì xảy ra? Trở thành tiền muối. Quý vị nói Chúa nó sao ác quá vậy? Thưa bà chị em, nếu mà bà không trở thành tượng muối đó, là bà cũng đã vô thành đó rồi, là bà cũng chết trong đó. Thưa bà chị em, Chúa dạy chúng ta của cải và của lễ, dâng hết tất cả những gì tốt nhất. Và phần thứ ba là câu số 23 đến câu số 24, 23 và 24 đây. Chúa vua đáp cùng Arauna rằng: không được, không được, ta muốn mua hết của ngươi cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá trị. Vậy David mua săn đạp lúa và bó giá 50 xích lê bạc. có 50 sức lê bạc. Nhưng mà thật sự đó ông không phải mua những đồ dụng cụ đâu. Ông mua cả đồi núi đó là 4 mẫu. Và trị giá ngày hôm nay là hơn 100.000 đô la. Bây giờ có người dâng cho mình. Ông là vua mà. Tại sao ông nhận lấy? Nhưng mà ông nói sao? Không, ta muốn mua. Ta muốn lấy tiền túi ta ra mua. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không múc tiền ra mua đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy quý. Nếu chúng ta không dâng hiến tài chánh vào công việc truyền giáo, thì khi mà công việc truyền giáo cứu những linh hồn của quý vị không đâu có quý. Mình thấy rẻ quá. Thí dụ nếu quý vị mất 10.000 đô la để cứu một người, quý vị, một người đó quý vị thấy quý không? Nếu quý vị thấy là có tốn có 1 đô la, ông mục sư Vinh ông xin đề hạt đầy đủ tài chánh hết rồi, cho nên chúng ta không cần ra tiền, chỉ 1 đô la một người thôi để cứu một người, quý vị thấy quý không? Không, có 1 đô la, mất đô la không sao, tìm kiếm 1 đô la khác là cũng dễ mà. Cho nên vua David đã thấy rằng mình mà không dâng hiến, mình không mua đó, là mình chưa dâng hiến cả tấm lòng của mình, mình chưa hy sinh, mình chưa dâng của lễ đó, người khác dâng chứ không phải mình đâu. Cho nên ông sẵn sàng mua, ông bỏ số tiền rất lớn, có thể nói là lớn giống như chúng ta ngày hôm nay phải mượn tiền nhà băng hay là bán căn nhà để cứu một linh hồn đó, thưa ông bà chị em. Ông thấy cái điều đó rất quan trọng như thế, ông thấy đã nhiều người chết rồi, ông sẽ tìm mọi cách là cứu những linh hồn đang mắc đó. David mua chứ không nhận lãnh. Mua không nhận lãnh. Người Ha-rê cũng vậy nữa. Tôi thăm viếng 10 dân tộc Sơn Hà Quảng Ngãi. Họ muốn chính họ dâng căn nhà đó cho Chúa, cho họ muốn bán cho giáo hạt. Họ muốn tự họ dâng cho Chúa, sang tên cho Chúa. Tại vì họ hãnh diện, họ hãnh diện rất mừng là mình làm được gì cho Chúa. Và biết bao nhiêu linh hồn được cứu qua nhà nguyện vì hội dân cho Chúa. Thưa bà chị em, đó là vua David là làm điều đó. Khi mà chúng ta nói mà tặng hiến á, điều thứ nhất á, là nó mạng lệnh. Điều thứ hai á, là chúng ta đề cập nó là vấn đề của lễ. Và điều thứ ba đó là tặng hiến. Tặng hiến là trước sau cũng đụng tới cái bóp của mình, cái ví của mình. Chúng ta không có thể mà tặng hiến mà không có dân hiến. Chúng ta đến cùng với Chúa đây, chúng ta thờ phượng, ô, mục sư Vinh kêu gọi truyền giáo chúng ta, đó là tặng hiến đủ rồi, thì giờ chúng tôi đã tặng hiến cho Chúa rồi. Nhưng mà đừng nói cái bốc của thôi. Tất cả tặng hiến trong Kinh Thánh đều liên quan đến của cải tài chánh mà Chúa đã ban phước cho chúng ta. Tặng hiến, Chúa ban phước, Chúa đã ban phước chúng ta rất nhiều. Và điều thứ tư là tạ ơn, câu số 23. Chúng ta thấy rồi, câu số 23 chúng ta thấy rằng, trở đi là câu số 25. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ăn. Của lễ thiêu là sao? Của lễ thiêu á là nói rằng Chúa ơi, cảm tạ Chúa ân huệ của Ngài cứu vớt chúng con. Chúa chưa mà phải không? Chúa chưa cứu vớt dân cho ta, dân Do Thái mà. Nhưng mà ông nói trước cảm tạ Chúa vì ân huệ của Ngài, Ngài tha thứ cho chúng con. Tha thứ chúng con. Và của lễ thứ hai là sao? Là của lễ thù ăn là Chúa ơi, tha thứ cho con. Con làm sai, Chúa tha thứ. Ông không có nói đòi hỏi Chúa ơi, Chúa lập tức ngưng giáng dịch lệ đến cho dân sự của Chúa. Ông nói tạ ơn Chúa, Ngài là đáng yêu thương. Tạ ơn Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Nhiêu đó thôi. Khi mà tạ ơn Chúa thì một cái điều rất đặc biệt xảy ra. Là chuyện gì xảy ra thế? Thế thì sau khi dâng hiến cho Chúa, sau khi làm theo mệnh lệnh của Chúa, sau khi tặng hiến đời sống mình cho Chúa, thì thế thì sẽ có tiếp nối. Thì sẽ thế thì đây, Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel và tai họa trong xứ bèn ngưng lại. Thế thì Chúa xúc động. Không thể nào mà chúng ta thờ phượng Chúa, Chúng ta dâng hiến mình cho Chúa, chúng ta dâng hiến của cải cho Chúa mà Đức Chúa Trời không xúc động. Đức Chúa Trời đấng toàn năng sẽ xúc động thương bà chứ. Khi mà tôi thấy người khác mà dâng tiền cho Chúa hay là dâng cuộc đời mình cho Chúa, lòng tôi xúc động. Mà khi tôi cảm giác được cái sự xúc động đó, tôi biết rằng Ngài đã xúc động cả hơn 100 lần. Ngài xúc động khi con cái của Chúa đến thờ phượng. Chứ quý vị mà sáng thứ bảy mà không đến thờ phượng, Chúa nói thôi mệt quá, con nhức đầu gì ở nhà, con đọc kinh thánh cũng đủ rồi. Quý vị không? Quý vị mà bước đến nhà thờ rồi, chính Đức Chúa Trời trên đời xúc động vì quý vị và tôi để dành thời giờ cho Chúa. Quý vị dâng hiến trong bao thời gian, Ngài xúc động vì quý vị để dâng hiến. Dù bao nhiêu Ngài cũng xúc động. Mà thương bà chị em, mỗi lần có xúc động thì sao? Thì sẽ có hành động. Ngài xúc động vì tình yêu thương của con cái của Ngài đối xử với Ngài, thì Ngài sẽ hành động ngăn chặn dịch lệ xảy ra ở trong dân sự của Chúa. Ngày hôm nay cũng như thế, khi chúng ta làm theo mệnh lệnh của Chúa trong việc truyền giáo, ngày hôm nay chúng ta dâng của lễ cho Chúa bằng cách dâng của lễ cho Chúa cả tấm lòng và tặng hiến đời sống mình từ của cải, thì chúng ta không khác nào chúng ta sẽ tà hơn Chúa. Tôi không biết Chúa sẽ cứu bao nhiêu người trong thành phố này, nhưng mà khi mà tôi cảm tạ ơn Chúa thì Đức Chúa Giêsu sẽ gì? Xúc động. Mà Ngài xúc động thì Ngài gì? Ngài sẽ hành động để ban phước cho công việc truyền giáo của quý vị và tôi không vô ích. Chúa sẽ hành động vì quý vị đã làm theo mệnh lệnh của Chúa, dâng của tế lễ, tặng hiến và tạ ơn giống như ông vua David. Từ lúc đó Đức Giêsu ra tay, không một người nào chết cả. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người sống ở dưới ách tội lỗi, ngày mà hôm nay biết bao nhiêu người sống con đường sống bê tha, và họ chết từng ngày từng giờ ngoài đó, từ bệnh hiểm nghèo cho tới một đời sống xa đọa. Chúa kêu gọi hội thánh chúng ta là ngọn đèn sáng. Chúng ta theo mệnh lệnh của Chúa hãy ra đi. Chúa nói hãy dâng của cải và tặng hiến đời sống mình. Về điều thứ tư, tạ ơn Chúa trước khi người nào theo Chúa. Tôi lớn tiếng tạ ơn Chúa, Chúa sẽ ban phước cho thánh này sẽ ngồi đây. Mình phải tạ ơn Chúa. Khi mà mình tạ ơn Chúa thì Ngài sẽ xúc động. Một số người nói bây giờ truyền giáo khó lắm, cho nên đừng có nghĩ xa xôi, cứu một người cũng đủ rồi. Mình thưa bà chị em, Chúa mong rằng chúng ta ao ước suy nghĩ xa xôi hơn. Ngài muốn tha thiết cứu linh hồn lạc mắt hơn là quý vị muốn cứu nữa, quý vị biết không? Khi một vị một cái đứa con mà lan lạc mắt, quý vị tìm mọi cách để cứu. Thì ngày hôm nay cũng như thế, Đức Giêsu đã lạc mắt biết bao nhiêu con cái ngoài thế gian này, Chúa sẽ tìm cách đem trở về đại gia đình. Tôi bảo đảm khi chúng ta làm được điều đó, Ngài sẽ xúc động. Mà khi Ngài xúc động, Ngài sẽ tìm những con chiên lạc mắt. Vua David đã hành động điều đó. Dân Do Thái mới được sống sót. Và ngày hôm nay chúng ta ngày nếu hành động theo những gì Chúa đã chỉ dạy, thì biết bao nhiêu người sẽ tìm được sự cứu rỗi. Quý vị nói amen không? Cảm tạ Chúa không? Chúa mong muốn con cái của Chúa thấy được truyền giáo là đắt giá, không phải rẻ, đòi hỏi tiền bạc, đòi hỏi công sức. Tại sao? Tại vì cho chúng ta mới thấy đó là quý giá. Chúa nói rằng Chúa sai thiên sứ, cả thiên binh trên đời xuống đây truyền giáo cũng được mà. Nhưng mà Chúa nói không, đừng làm như đó, đừng làm như đó thiên sứ. Hãy để cho những người đã được cứu là chúng ta để làm điều đó. Tại vì khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta mới thấy nó quý giá. Thưa bà chị em, khi mà mỗi lần phát báo thêm mà thấy một linh hồn lắm thêm, tôi cảm động, tôi thấy quý giá vô cùng. Tốn tiền bao nhiêu cũng được, nó muốn thấy người đó theo Chúa. Vì chúng ta mới thấy quý giá. Khi mà chúng ta thấy quý giá, chúng ta mới hiểu được là giá của Chúa đã trả cho chúng ta như thế nào. truyền giáo thật là đắt giá.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.